Thường á, là mọi người chỉ nhìn cái bề nổi, tức là mọi người thấy là rồi cái ngành nghề này sướng quá, toàn là đồ đi ăn đồ ngon nè, đi những cái nơi rất là sang trọng, rồi vừa ăn mà còn vừa có tiền nữa chứ không tốn tiền nha. Thì nên dần á là cái công việc này nó có rất nhiều người làm, nên là bị bão hòa với lại bị đại trà.
Rất vui được gặp lại cả nhà ở tập 5 của podcast Dậy Đi Làm, nơi gặp gỡ những nhân vật thuộc mọi ngành nghề khác nhau. Và hôm nay Ngân có mời đến một nhân vật là một nữ vlogger mukbang của kênh Thánh Ăn TV với hơn 1 triệu người đăng ký, bạn Lu. Và chào Lu, Ngân cũng tò mò không biết là tên thật của Lu là gì.
Hello Ngân và chào các bạn đang nghe podcast Dạy Đi Làm của Danh Niu. Thật ra thì Lu tên thật là Ru Lu luôn, nhưng mà tại vì là Lu là người gốc Hoa thì cái tên này là phiên âm của tiếng Hoa, còn nếu mà dịch ra tiếng Việt á thì tên là Như Lộc, nhưng mà Lu thì vẫn thích mọi người gọi mình là Lu hơn, nghe nó dễ thương thân mật hơn.
À, vậy là
Đúng
tên của Lu là tiếng Hoa thật luôn. Tên
rồi,
là
tên
họ
đó
và
là
tên
tên thật của Lu luôn á.
là mình đọc
Họ và tên của Lu là Rulu Chen
là Chen.
đó. Thì thật ra thì ban đầu lúc mà mới bắt đầu làm Phước mà các bạn biết đến thì các bạn cũng cũng hay thắc mắc cái tên của Lu là tại sao mà thấy nhiều người hay để tên là tên tiếng Anh, để nickname tiếng Anh, nhưng mà Lu lại có một cái tên khá là lạ. Thì Lu cũng có chia sẻ với các bạn qua rồi là tên đó là tên thật của Lu nhưng mà mình phiên âm ra tiếng Hoa thì có cái tên đó thôi, nghe nó cũng hay ho mà đúng không?
Hiện tại thì Lu đang học trường đại học nào ấy, hay là Lu tốt nghiệp?
Lu tốt nghiệp lâu rồi,
À,
hồi trước thì Lu học ngành truyền thông chuyên nghiệp ở trường MIT, thì Lu tốt nghiệp vào năm 2018. Nói chung là bây giờ mình cũng bước ra đời được mấy năm rồi đó.
mà vì sao mình học ngành truyền thông vậy? Nó có liên quan gì đến công việc hiện tại của Lu không?
Thật ra là Lu thấy bản thân mình là một người rất là thích về sáng tạo, thích làm những cái công việc liên quan đến sân khấu, liên quan đến hình ảnh. Cho nên đó là lúc mà cái thời gian mà Lu học 12 đó, thì Lu cũng rất là phân vân là không biết là mình sẽ chọn cái ngành gì. Thì ban đầu là Lu tính là Lu sẽ chọn học quan hệ công chúng hoặc là học về báo chí. Nhưng mà sau đó thì vô tình là Lu biết là MIT thì có cái ngành truyền thông chuyên nghiệp. Thì ngành này đúng nghĩa là nó rất là sát với những gì mà bản thân mình muốn, cho nên là Lu quyết định là theo ngành này. Thì hiện tại thì Lu cũng thấy là trộm vía là Lu đi làm cũng làm được đúng với lại cái ngành nghề mà mình đã học.
Vậy cái công việc hiện tại đi thì mới vừa hết dịch bệnh, nhưng mà trong suốt thời gian dịch bệnh thì công việc của Lu có gì khác so với bình thường?
Có chứ. Đương nhiên là sẽ có, ví dụ như là bình thường mà đi quay thì Lu sẽ có ekip đi cùng, là có anh quay phim rồi có bạn biên tập để đi cùng Lu, nhưng mà dịch bệnh thì ai ở nhà nấy mà, cho nên là mọi thứ thì mình cũng phải tự một mình làm, từ việc là lên content quay nè, rồi set up bàn đồ ăn, quay hình, rồi cả việc là mình edit video luôn thì mình cũng tự một mình làm hết. Nhưng mà trộm vía là tại vì là trong suốt thời gian mà Lu làm việc với ekip á, thì Lu cũng có học lớn ít ít, cho nên là nó cũng không quá khó khăn lắm. Với lại là Lu cũng có ekip đồng hành với mình, cho nên là cần gì thì cứ nhắn để support thôi, nên là ok la.
Vậy là cái như là lương thực hay là đồ ăn, vậy mình có khó khăn trong việc tìm những cái thức ăn mà trong cái thời gian giãn cách ấy, người ta đâu có cho, bị rất là hạn chế vấn
Mua
đề.
đồ đúng không? Thật ra thì lúc đầu Lu cũng hơi lo ngại lắm, là tại vì là trong thời gian này thì mọi thứ mình phải cần tiết kiệm hết mức có thể. Tại vì là mình làm về sáng tạo, mình làm về những cái vlog này kia, mình quay về đồ ăn, cho nên nó là mình có thể linh hoạt được. Ví dụ như bình thường các bạn sẽ thấy là Lu hay quay với cái một số đồ ăn khối lượng khá là nhiều đi, thì thời gian mà giãn cách thì mình sẽ chuyển sang quay những cái vlog nhiều hơn, quay những cái tự thử thách mình nè, giống như trend là có mấy cái như là tteokbokki cơm nguội rồi bánh tráng, tức là mình sẽ tìm những cái content hay ho mới lạ nhưng mà cũng không có phải gọi là nói chung là hot á, thì để mình có thể quay, mình vừa được trải nghiệm, vừa có content cho các bạn xem. Nói chung là linh hoạt được.
Nhưng thắc mắc là không biết là đây có phải là công việc chính của Lu luôn không, hay là Lu còn những cái công việc khác nữa?
Thật ra thì Lu có làm công việc khác nữa, nhưng mà với Thánh Năng TV thì nói chung là ví dụ như các bạn đi làm full time đi, thì với Lu á, làm Thánh Năng là mình làm overtime luôn á, tức là Lu luôn luôn sẽ cầm máy và quay bất cứ lúc nào. Có thể là Lu sẽ quay một cái video dài ở trên YouTube, còn nếu như mà hôm nào mà vô tình ví dụ như mình đi ăn quán đó mà mình thấy cũng ok thì mình sẽ quay video TikTok nè, quay những cái video ngắn khoảng 15-60 giây. Còn hôm nào mà lười nữa thì lười lên hình á, thì Lu sẽ hay chụp hình đồ ăn, post những cái bài review ở trên kênh của Lu để các bạn có thể đọc, tham khảo, coi là mình có đến nơi đó ăn hay là không. Nói chung là từ lúc mà Lu bắt đầu làm Thánh Năng thì Lu không thể nào rời xa được điện thoại, và lúc nào thì Lu cũng thấy content nó cứ nhảy xung quanh mình, cái gì cũng có thể tạo ra được content cho mọi người xem. Cho nên Lu hay giỡn là mọi người làm full time, làm part time, chứ Lu là làm over time luôn á.
Nhưng mà Lu có gặp những cái khó khăn nào, ví dụ như là mình đi đến cái địa điểm đó mình ăn đi nhưng mà người ta lại không hài lòng với việc mình cầm máy lên á?
Với Lu á thì trộm vía một điều á là bản thân Lu cũng tự đặt mình vào cái trường hợp đó. Cho nên nó là Lu với lại team của Lu, mỗi lần mà trước khi mà mình đến một cái địa điểm nào đó để mình quay á, thì mình phải xin phép họ trước. Thì nó giống như cái việc là bạn đến nhà ai đó thì bạn cũng phải xin phép họ để vào nhà. Thì nếu như mà đi quay những nhà hàng đi thì mọi thứ nó sẽ hơi khó ở khâu email các thứ. Còn nếu như mà đi quay vỉa hè thì mọi thứ nó dễ hơn, là mình đến đó mình xin phép cô chú là cô ơi con làm về đồ ăn, con muốn quảng cáo đồ ăn của cô đến nhiều người hơn thì cô cho phép con quay. Thì nếu như mà mọi người vui vẻ hài lòng cho mình quay thì mình sẽ quay, còn nếu như mà trường hợp là không thích thì thôi, thì Lu sẽ cũng không làm khó gì họ để chi á. Nhưng mà chẳng biết là cái trường hợp mà để từ chối thì nói chung là cũng hiếm, nên là mọi thứ cũng ok.
Mình có thắc mắc là cái quá trình mà mình bắt đầu cái kênh Thánh Năng TV á, thì bắt đầu như thế nào ấy Lu? Lúc đó thì Lu có gặp những cái khó khăn hay là những cái hạn chế nào không?
Trời, nói tới là một câu chuyện điếc luôn á mọi người. Thật ra là Lu bắt đầu với Thánh Năng vào một bữa Lu thức khuya, tức là lúc 3 giờ sáng, và Lu thấy Thánh Năng có tuyển. Thật ra dành cho bạn nào chưa biết á, thì kênh Thánh Năng của Lu á, là sẽ có công ty quản lý. Cho nên á, là lúc đó Lu chỉ nghĩ đơn giản á, là Lu thích ăn. Lu có một ít kinh nghiệm về ẩm thực, là bởi vì là gia đình của Lu thì là đầu bếp, cho nên là từ nhỏ thì Lu được tiếp xúc với lại ẩm thực, kiến thức ẩm thực khá là nhiều. Rồi đơn giản là muốn như vậy thôi, chứ không có nghĩ tới là influencer là gì, hay là KOL là gì, ngành sáng tạo là gì, lúc đó là Lu không biết. Cho nên là lúc mà bắt đầu làm thì mọi thứ nó cũng hơi khó khăn với Lu một tí. Thời gian mà đầu Lu chưa có kinh nghiệm á, thì thường là làm theo bản năng, cho nên nó là cái việc mà Lu nhận gạch đá từ mạng xã hội là nhiều vô kể, rất nhiều, mà bản thân Lu không nghĩ tới là Lu sẽ nhận nhiều đến như vậy. Thì lúc đó Lu cũng buồn lắm, tại vì mình mới mà, cho nên là mình tổn thương, mình tủi thân. Nhưng mà sau đó thì kiểu team cũng an ủi, rồi bản thân mình cũng tự động viên mình là thôi thì cứ cố gắng, cứ ráng. Rồi mấy cái nào mà họ nhận xét nhưng mà theo kiểu góp ý á, thì mình sẽ nghe để mình có thể cải thiện. Còn nếu như mà tiêu cực quá thì thôi, mình lỡ say bye thì bye. Chứ mình không có để tâm nhiều.
Vậy thì lúc mà bắt đầu thì luôn thấy mình có cái hạn chế nào mà khi mà mình làm clip không? Ví dụ nha, là mình còn bỡ ngỡ trong cái việc là mình giới thiệu hay mà mình nêu nhận xét về cái món ăn đó.
Nếu mà gọi là hạn chế á, thì Lu nghĩ chắc là giọng nói của Lu á. Tại vì là thời điểm đó Lu làm thì Lu không nói rồi đó, Lu không có kinh nghiệm. Lu xem như là một cuộc chơi, cuộc vui để trải nghiệm vậy đó. Cho nên nó là mình làm theo bản năng thì cái giọng nói của Lu lúc đó nói rất là chậm. Cực kỳ chậm, mà bản thân các anh video của Lu phải speed giọng của Lu nhanh lên để mọi người nghe, mọi người không có bị chán á. Rồi thỉnh thoảng thì Lu chưa có kiểm soát được cái cục hơi khi mà mình nói. Cho nên là lắm lúc mà các bạn nghe video của Lu á, thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy nó hơi chói, nó hơi ồn ào một tí. Thì bản thân Lu cũng cố gắng khắc phục, cũng nghe góp ý nè, xong rồi cũng đăng ký học một cái lớp MC á, giống như là học để có thể kiểm soát và sửa cái giọng của mình làm sao cho nghe nó sẽ dễ chịu hơn một tí. Thì đó là cách mà Lu cảm thấy là Lu có thể khắc phục được từ từ.
Vậy thì để mà mình thực hiện những cái set quay đi thì Lu phải chuẩn bị những cái bước như thế nào?
Nói đến set quay á thì đa phần mọi người sẽ có một cái mindset là chỉ cần cầm cái máy lên quay là xong. Nhưng mà thiệt ra là không có. Nó có nhiều thứ để các bạn phải chuẩn bị lắm. Ví dụ như là Lu đi, thì đầu tiên là Lu phải tìm content để quay. Thì lúc đó mình phải tự xem coi là thời điểm đó content nào nó sẽ phù hợp, có những cái keyword nào hot hay là không. Rồi như Lu nói, nếu như mà Lu quay tại nhà hàng thì Lu phải viết mail để xin phép họ trước, như là một cách để mình tôn trọng họ vậy đó. Còn nếu như mà quay vỉa hè thì cứ đến thẳng và xin phép cô chú cho mình quay. Đơn giản nhất là Lu thấy là nếu như mà quay những cái video mukbang ăn ở nhà không á, là dễ nhất, là mình chỉ cần order đồ ăn về quay thôi. Nhưng mà mọi người thường á, mọi người thấy là bày đồ ăn ra trên bàn ăn thôi á, thì nó nhanh, nhưng mà không có đâu. Để mà order xong rồi set up, hay là thỉnh thoảng có những cái video mà nấu đồ ăn á, trời nó rất là lâu. Thì thường là một bữa quay phải set up này kia quay thì trung bình sẽ mất từ 2 tiếng cho đến 5 tiếng. Rồi sau đó là hậu kỳ video nè, rồi mình làm hình thumbnail nè, rồi phải feedback video để coi coi là có bị lỗi gì hay không. Xong rồi bước cuối cùng mới là đăng cái video đó lên cho các bạn xem. Nói chung là khá là nhiều bước để ra được một cái thành phẩm.
Cái công việc đó là như là hậu kỳ hay là chỉnh sửa hay là feedback gì đó là Lu thực hiện luôn hay là có những người bạn làm cùng?
Thường hậu kỳ video với lại quay thì là sẽ có anh cameraman làm cho Lu. Nhưng mà Lu thì tính của Lu khá là kỹ, cho nên là mỗi lần mà ảnh làm xong cái phần demo đi thì Lu phải ngồi xem lại. Lu phải xem lại từ đầu, phải coi coi là cái nào chưa được, cái nào chưa ổn có thể cắt ra được, hay là cái nào thiếu thông tin hay cái gì đó thì mình cần phải thêm vô. Đó. Nói chung là mình cũng vẫn phải là người cuối cùng xem lại hết toàn bộ video, rồi sau đó thì mình mới đăng tải cái video đó lên.
Mình có một thắc mắc là khi mà Lu quay content là mukbang tại nhà đi, thì trước đó thì mình có chuẩn bị gì, ví dụ như là mình có cần phải nhịn đói cả ngày để mình ăn một phần ăn lớn như vậy không?
Trời, câu này là một trong những câu mà từ hồi mà Lu bắt đầu làm cho đến bây giờ là Lu luôn luôn nhận luôn á. Các bạn có vẻ rất là tò mò là cái quá trình mà mình sẽ quay một cái video mukbang thì nó như thế nào. Thường á thì Lu cũng không phải là gọi là nhịn đói quá lâu đâu. Ví dụ như là nếu như mà Lu quay buổi trưa đi thì sáng Lu chỉ cần ăn nhẹ thôi, hoặc là uống một hộp sữa, xong rồi Lu sẽ để bụng để quay. Còn nếu như mà tới chiều Lu mới quay thì Lu có thể ăn được một cữ trưa nhẹ nhẹ, xong rồi Lu bắt đầu quay. Chứ không phải là Lu quay video là Lu phải nhịn đói nguyên ngày để Lu dồn vô Lu ăn như vậy. Thì nếu mà ăn như vậy thì nó hơi không tốt cho sức khỏe của mình lắm á.
Với lại Ngân thấy là điều mà khán giả hay quan tâm với những bạn mà làm vlog về mukbang thì nhất là vấn đề cân nặng với lại sức khỏe cũng như là dạ dày. Thì không biết là Lu có quan tâm đến những cái vấn đề này không? Lu có sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Lu ấy?
Cái đó thì chắc chắn là có rồi. Tại vì bản thân mình là con gái mà, cho nên nó là cái việc mà sợ mình bị mất kiểm soát trong việc tăng cân nè, hay là ảnh hưởng đến sức khỏe là đương nhiên là sẽ có. Nhưng mà Lu á thì cũng có một thời gian, bật mí với các bạn là cũng có một thời gian Lu bị tăng cân mất kiểm soát và Lu bị stress luôn á các bạn. Xong rồi sau đó thì cũng phải ngồi lại để có thể tìm ra hướng giải quyết cho mình. Và ví dụ như là lúc đó thì do là Lu quay nhiều quá đó, cho nên là Lu cũng phải giảm lịch quay lại, nghỉ ngơi nhiều hơn, rồi tập thể dục nhiều hơn. Nói chung á là Lu hay nói với lại những bạn mà xem video của Lu á, thì nếu như các bạn muốn ăn thì các bạn cứ ăn, nhưng mà ăn á, thì phải đi đôi với lại vận động để tiêu cái calo đó đi. Đó. Chứ không hẳn á, là các bạn không phải là cứ phải vận động để giảm ký đâu, nhưng mà quan trọng là vận động để các bạn có thể giữ được một cái sức khỏe tốt, dù là ốm hay là béo tròn tròn thì cũng phải đẹp một cách tích cực nhất. Thì đó là cái mà Lu thường hay nói với lại những cái bạn fan của Lu.
Khi mà mình làm một cái việc gì đó mà nhiều và lâu á thì nó sẽ tạo ra cảm giác chán nản, giống như là cái việc mình ăn vậy. Thì luôn có bao giờ gặp tình trạng mà mình chán ăn không?
Có chứ, có. Thì giống như hồi nãy Lu chia sẻ là có một khoảng thời gian là Lu bị stress, cho nên nó là dẫn đến một cái tác dụng phụ là Lu bị ăn rất là nhiều, ăn tăng cân mà kiểu mất kiểm soát. Cho nên là sau đó khi mà bắt đầu mà mình ổn định lại tinh thần của mình á, xong rồi Lu nhìn đồ ăn thì Lu hơi hơi không muốn ăn lắm, kiểu như là Lu chỉ ăn khi đi quay thôi. Còn mà nếu như mà không đi quay thì Lu chỉ có ăn rau thôi. Nhưng mà trộm vía là cái việc đó nó chỉ xảy ra một khoảng thời gian rất là ngắn và đã rất là lâu rồi, tức là cái thời điểm ban đầu khi mà Lu làm kênh á. Còn sau này thì Lu có một cái chế độ khoa học hơn, cho nên là đến hiện tại bây giờ thì cái tình trạng đó không còn nữa, mà ngược lại á thì Lu nhìn gì Lu cũng thèm, Lu nhìn gì Lu cũng muốn ăn hết trơn á.
Có món ăn nào mà Lu không ăn được không? Kiểu là mình kỹ.
Lu không ăn được mắm tôm, cả thế giới này đều biết như vậy.
Vậy
đều
là
biết
mẹ.
là đều biết là cô Lu không ăn được mắm tôm, mặc dù là Lu rất cố gắng nha. Lu có để coi coi Lu có khoảng 3 video ăn mắm tôm ở trên kênh, mà Ngân có tin không, là ba cái video đó Lu đều nhăn mặt đến nỗi mà Lu khóc ở trên video luôn á, kiểu Lu không biết sao nữa, Lu cũng cố gắng lắm luôn á nhưng mà không ăn được.
Vậy là khi mà lưu qua những video mà những cái món mình ăn không được như là mắm tôm đi, thì lúc đó là luôn nhận xét như thế nào, kiểu như là mình không muốn, không thích ăn hay là mình ăn không được, thì cái món nó có bị ảnh hưởng cái hương vị mình chê là ngon hay dở không?
À, khẩu vị thì mỗi người sẽ có mỗi khẩu vị khác nhau, cho nên nó là Lu thường là Lu sẽ không có nói là nó ngon hay là nó dở, mà thường á nếu như mà để nhận xét những cái món mà Lu không thích hay là không hợp á, thì Lu hay kêu là Lu không hợp với cái này nó không hợp khẩu vị với Lu, là để cho các bạn khi mà xem cái video mà cảm thấy là muốn thử thì thử, nếu như mà hợp á thì tốt rồi, còn nếu như không hợp thì các bạn cùng quan điểm với Lu. Nhưng mà thường á, thì trước mỗi video Lu sẽ nói rõ cho các bạn biết là Lu đã từng ăn cái món đó chưa. Ví dụ như mà cái món đó là như mắm tôm đi, thì Lu sẽ nói với các bạn là mọi người cũng biết là Lu không ăn được mắm tôm. Cho nên việc mà để Lu review mắm tôm á, thì chắc chắn là nó không có chuẩn. Thì Lu sẽ nói rõ trước đó cho mọi người. Còn khi mà Lu ăn thì Lu cũng sẽ nói là cảm nhận của Lu khi mà ăn cái mắm tôm nó như thế nào. Còn nếu như mà những cái món mà Lu thích thì quá tốt rồi, Lu ăn Lu sẽ có thể review một cách chi tiết nhất đến các bạn luôn. Thì đó, đó là cách mà Lu hay review, nói cho các bạn hiểu trước khi mà Lu bắt đầu review một cái món nào đó.
Mà Ngân cảm thấy tiếc thật vì Lu không thể thưởng thức được trọn vẹn món
Trời,
bún đậu mắm tôm.
Lu buồn lắm, Lu rất là buồn luôn, kiểu như là Lu không biết tại sao nữa. Lu có thể ăn được tất cả nha. Hồi xưa là mọi người biết là Lu không biết ăn cá, tức là từ nhỏ là Lu đã không biết ăn cá rồi. Nhưng mà từ khi mà Lu làm Thánh Năng, Lu cũng tập ăn cá. Đến hiện tại là Lu có thể ăn một cách ngon lành nhất mà mọi người nhìn, đảm bảo mọi người thấy Lu ăn mọi người sẽ đi order liền luôn á. Nhưng mà riêng mắm tôm là Lu đã thử hết lần này tới lần khác, xong rồi đến nỗi mà Lu phải nhờ ekip là pha nhẹ lại hết mức có thể để Lu thử từ cái level nhẹ nhất, nhưng mà rất tiếc là không được. Rất là buồn luôn á mọi người. Cho nên là nếu mà các bạn có nghe cái podcast này của Lu á, mà biết cách làm sao mà để có thể ăn mắm tôm được đó, thì mọi người có thể nhắn tin cho Lu, chỉ cho Lu nha.
Có phải là do cái mùi, cái mùi của mắm tôm không Lu? Không, mình có thể là mình bịt bịt mũi lại rồi mình ăn cũng được ấy.
Trời, Lu đã từng bịt mũi, Lu đã từng nín thở. Nói chung là Lu làm bằng mọi cách để có thể ăn mắm tôm. Tại vì á là mình thì mình cũng tự ái, giống như là các bạn hay comment đi, các bạn xem clip các bạn sẽ kêu là trời ơi, food blogger gì không biết ăn mắm tôm, kiểu kiểu như vậy. Mình nghe mình cũng buồn lắm, cho nên là mình cũng ráng quyết tâm phục thù lắm Lu ăn. Nhưng mà cứ tập hoài, Lu nghĩ là chắc là do tâm lý, maybe là vậy. Cho nên là Lu cũng tự nói với lòng mình là Lu không có bỏ, tức là Lu sẽ cố gắng, đến một ngày nào đó Lu sẽ mạnh dạn lên kênh và nói với các bạn là hôm nay tôi ăn được mắm tôm rồi. Lu đang rất là chờ đợi nhưng mà không biết là ngày nào thôi.
Hy vọng ngày đó sẽ đến với mình sớm.
Đúng rồi. Yeah.
Nhưng mà Lu có bao giờ nhận những cái bình luận gọi là tiêu cực về mình không?
Có chứ, rất nhiều luôn á. Rất nhiều. Thường á thì Lu hay nhận những cái tiêu cực bình luận như là body shaming. Thì kiểu như là không hiểu sao nha, nhưng mà ví dụ như các bạn thấy một bạn con trai ngồi ăn nhiều thì các bạn không nói, nhưng mà khi mà thấy con gái ăn nhiều á thì tự nhiên sẽ có những cái câu rất là không hay, ví dụ như là ăn vậy thì mạt nhà người ta, hay là ăn vậy ai mà dám cưới, kiểu kiểu như vậy. Cho nên là đôi khi mình nghe mình cũng hơi tủi thân, rồi có một số cái như là rồi suốt ngày ăn vậy không có biết lo cái này cái kia, rồi cứ kêu mình là phải giảm cân, phải mặt thì mập thù lù. Nói chung là mình là con gái mà, bản thân mình dù là có cứng rắn đến cỡ nào, khi mà nghe ai đó nói những cái lời tổn thương này thì mình cũng buồn chứ. Cho nên là Lu cũng cố gắng bỏ ngoài tai những cái lời đó, mặc dù á là thật ra là Lu cũng phải cảm ơn một phần những bạn nhận xét Lu, là bởi vì là các bạn đã làm cho Lu phải nhìn lại mình là mình phải có cái gì đó thì các bạn mới chê. Nhưng mà mình cũng tiến bộ dần, nhưng mà có những cái nó quá là tiêu cực đi á thì Lu sẽ không có để tâm đến nhiều, tại để tâm cái nhiều mệt lắm. Trời, mệt lắm, thôi lấy cái tâm đó để mình có thể đi tìm nhiều ý tưởng hơn để có thể quay nhiều video cho các bạn xem hơn.
Ngoài những cái đó ra thì có những cái yếu tố nào hay là những cái tác động nào mà khiến Lu cảm thấy mình bị áp lực ở công việc này ấy?
Thiệt ra mà nói á, thì gọi là sao ta? Tại vì Lu thì Lu sẽ luôn đặt ra cho bản thân mình á, là nếu như mà không có áp lực thì không gọi đó là công việc. Phải có áp lực thì mình mới có thể vượt qua được cái đó để mình chinh phục những cái đỉnh kế tiếp. Thì đương nhiên là làm về kênh thì nó sẽ có lúc này, lúc khác. Có lúc thì sẽ rất là cao, nhưng mà cũng sẽ có lúc mình bị mất phong độ. Bản thân Lu thì cũng sẽ có những cái áp lực, nhưng mà nó không quá nhiều. Lu tin là ở Thánh Ân thì có một cái lượng khán giả nhất định, một lượng người yêu thương Lu nhất định có thể theo dõi Lu. Cho nên là Lu vẫn có thể cố gắng mỗi ngày vẫn tâm để tiếp tục sản xuất ra nhiều cái content cho các bạn xem. Tại vì là mọi người biết không, là nếu như mà mình làm sáng tạo mà mình bị áp lực quá nhiều á thì mình không sáng tạo được. Lúc đó là các bạn coi video các bạn sẽ thấy một cái sự khá là nhàm chán từ nội dung, đến nhàm chán từ cái người xuất hiện trong video. Cho nên là Lu cố gắng làm sao để không có bị tiêu cực đến mức như vậy, để có thể có được những cái năng lượng tích cực nhất truyền đến cho mọi người.
Ngân và những bạn mà quan tâm đến cái công việc này thì có một cái thắc mắc là không biết thu nhập của một mukbanger thì đến từ đâu ha?
Thu nhập đó hả? Có nhiều lắm nha, có rất là nhiều nguồn. Ví dụ như nếu như mà các bạn làm YouTube đi thì các bạn sẽ biết là các bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo trên YouTube. Rồi chưa kể là nếu như mà đến một cái mức nhất định nào đó, tức là nhiều người biết đến bạn, nhiều nhãn hàng biết đến bạn, thì bạn sẽ có được cái nguồn tiền từ việc là các nhãn hàng book quảng cáo đó. Rồi chưa kể nữa là gần đây thì có một cái nữa là tiếp thị liên kết cùng với là các sàn thương mại điện tử. Cái này thì Lô thấy rất là nhiều bạn làm luôn nè. Ngoài ra thì sẽ tùy vào hướng đi của các bạn. Ví dụ như hướng đi của Lô đi thì Lô còn có thể có được thêm thu nhập từ việc được mời làm những cái workshop hay là tham gia những cái sự kiện. Đó. Nói chung là sẽ có rất là nhiều nguồn để các bạn có thể khai thác.
Vậy thì những cái món ăn hay là những cái sản phẩm mà người ta muốn luôn thực hiện để quay clip đó, thì những cái đó người ta có tài trợ cho luôn.
Nó sẽ có hai cái như thế này. Có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao Lu lại có nhiều tiền để đầu tư cho video. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Lu bật mí luôn á. Trước giờ Lu chưa bao giờ bật mí cái này. Thì thật ra nó sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất á, là các bạn sẽ hợp tác với họ để làm video. Thì đa phần á, là họ sẽ tài trợ đồ ăn cho các bạn để các bạn có thể quay. Nhưng mà mặt khác là đúng nghĩa là Lu và cả ekip dồn hết tâm sức cho Thánh Lăng và muốn là mọi người xem Thánh Lăng một cách đã con mắt nhất có thể. Tức là lúc nào đồ ăn cũng phải nhiều, phải ngon, cho nên đó là bản thân ekip cũng đã bỏ ra một số tiền không ít để có thể đầu tư đồ ăn để có thể quay cho các bạn nhiều content hơn. Nói chung là có nhiều bạn thì kêu là do là đi ăn free cho nên là review tâng bốc một nhãn hàng nào đó thì thật sự là không có. Bản thân Lu cũng sẽ có những cái tôi riêng của mình khi mà mình làm nghề, thì thường là Lu cũng sẽ nói rõ với lại các nhãn hàng nếu như có hợp tác với họ thì là Lu sẽ có chê có khen, nhưng mà Lu sẽ review một cách công tâm nhất để cho các nhãn hàng không bị quá là thiệt thòi, để các bạn có thể đến, các bạn có thể trải nghiệm. Nếu như mà các bạn có cùng suy nghĩ với Lu thì mình thuộc về nhau. Còn nếu như mà các bạn thấy cái món đó ngon hơn hay là dở hơn thì cái đó là quan điểm của bạn. Lu tôn trọng mọi quan điểm của các bạn.
Không biết là Lu có tham khảo các content hay là những mức banner nước ngoài không ấy?
Có, Lu có hay coi. Lu hay coi mất ban mấy bạn bên Hàn, tại vì mọi người biết là mukbang thì xuất xuất phát điểm là từ Hàn với lại Trung Quốc, cho nên là Lu rất là hay xem của hai nước đó, nhưng mà Lu xem nhiều ở Hàn Quốc hơn, xem rất nhiều luôn, tại vì mấy bạn đó xinh đó, trời ơi nhìn rất là ganh tị luôn á. Lu cũng đang rất là cố gắng để mình có thể được một phần nào đó của mấy bạn đó.
Mà gần đây á, Ngân có xem trên TikTok rất là nhiều clip về một mukbanger người nước ngoài, thì anh này tên là Nico Cado Avocado ấy, Lu có biết không?
Lạ quá ta, luôn luôn không
À,
không biết bạn này.
cái anh này hồi hồi trước á, thì ảnh làm mukbang, ảnh là người người châu Âu, thì ảnh đi du lịch bên Mỹ ấy, ảnh làm mukbang. Như ban đầu thì ảnh rất là sức khỏe rất là tốt, rồi anh còn rất là bình thường, nhưng mà về
Rồi,
sau thì
luôn có ấn tượng. Lưu có ấn tượng là ảnh có một số bài báo nói là ảnh đánh đổi sức khỏe của ảnh từ một cái vẻ ngoài hình điển trai đến bây giờ thì kiểu ảnh bị béo mất kiểm soát đúng không? Phải cái anh đó
đúng rồi anh
không?
ấy. Thì ảnh bây giờ là phải dùng tới máy thở để duy trì hô hấp ấy. Là một người trong ngành mất ban đi, thì Lu có suy nghĩ về gì về cái nhân vật?
Bản thân Lưu thì không dám đánh giá ai hết, tại vì là mình cũng không hoàn hảo. Nhưng mà với Lưu thì Lưu nghĩ là mỗi người sẽ có mỗi cái quan điểm, mỗi hướng đi khác nhau á. Cho nên là có thể, tại vì thật ra Lưu không biết là chủ đích của ảnh làm như vậy và đưa những cái hình ảnh như vậy đến mọi người vì điều gì. Thật ra mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà với Lưu thì Lưu không ủng hộ lắm. Thật là Lưu không ủng hộ cái việc đó lắm. Lưu vẫn muốn là các bạn mukbang dù là ăn đồ ăn nhiều nhưng mà phải có được một cái lối sống lành mạnh, có thể truyền được một cái năng lượng tốt nhất, tích cực nhất đến người xem. Thì đó là quan điểm cá nhân của Lưu thôi. Còn với Ngân thì sao? Ngân cảm thấy thế nào?
Ngân cũng giống Lưu ấy. Ngân thì không phải là làm trong mất bang, nhưng mà cũng hay xem mất bang, và Nhưng cảm thấy là bên Hàn hay là những nước khác thì họ vẫn có rất là nhiều bức bang trẻ đẹp và họ vẫn duy trì sức khỏe và vóc dáng, thì quan trọng là chắc là do cái ý chí của mình thôi. Tôi nghĩ vậy.
Tại vì á là kể cho các bạn nghe một câu chuyện là đó là cái case của Lu luôn, tức là Lu làm mất bang và có một cái bạn bạn fan của Lu, thì đợt đó là bạn bị một cái chứng bệnh mà bạn bị biếng ăn á, thì bạn phải nhập viện luôn. Thì vô tình là bạn xem những cái video của Lu và bạn được kích thích dạ dày, bạn ăn lại. Và bạn sau đó bạn nhắn tin cho Lu, cảm ơn Lu là đã cho bạn một cái năng lượng rất là tích cực trong cái việc ăn uống. Thì Lu cảm thấy rất là vui bởi vì là mình có thể truyền được một ít động lực nào đó. Cho nên với Lu thì Lu vẫn muốn là những bạn đang làm về food hãy có một cái ý thức trong cái việc mình làm sáng tạo, mình làm content. Tại vì không ít thì nhiều, thì những cái hành động mà bạn đang làm sẽ ảnh hưởng đến những người đang theo dõi bạn. Cho nên đó là cố gắng làm sao để có thể mang đến một cái môi trường gọi là sao ta, một môi trường lành nhất có thể. Chứ Lưu thấy hình ảnh hôm trước Lưu có xem thì Lưu cũng cảm thấy hơi nhăn mặt một tí, không thích lắm.
Mình còn thấy thấy sợ ấy, kiểu là nó
nhưng
như
mà
dần
nhưng mà nhưng mà Ngân có nghĩ đến một cái hướng khác không, biết đâu đó là chiêu trò không ta, tại
nó
vì Lưu
cũng
cũng có
nghĩ vậy.
Lưu cũng suy nghĩ là có khi nào đó là một cái chiêu trò mà ảnh thu hút những người xem ảnh nhiều hơn không đó. Chắc là Lưu nghĩ là Lưu nghĩ là chắc là sau khi mà Lưu trò chuyện với Ngân xong, Lưu sẽ thử tìm hiểu coi như thế nào.
Có gì mình sẽ trao đổi về vấn đề này sau ha. Nhưng mà Lu có thấy là ngày càng ở Việt Nam mình đi thì càng có nhiều vlogger làm content về ăn uống mukbang đi, thì theo luôn cái công việc như là cái hay là cái ngành này thì nó có tính cạnh tranh cao không?
Với Lu á thì rất cao là đằng khác. Tại vì á biết sao không, mọi người á thường á là mọi người chỉ nhìn cái bề nổi, tức là mọi người thấy là rồi cái ngành nghề này sướng quá, toàn là được đi ăn đồ ngon nè, đi những cái nơi rất là sang trọng, rồi vừa ăn mà còn vừa có tiền nữa chứ không tốn tiền nha. Thì nên dần á là cái công việc này nó có rất nhiều người làm, nên là bị bão hòa với lại bị đại trà rất nhiều. Nhưng mà mọi người không có nhìn đến cái mặt trái của cái công việc này. Thật ra mặt trái không phải ai cũng có thể trải qua. Nếu như mà bạn có thể trải qua được một số cái tai nạn nghề nghiệp chẳng hạn đi, đúng nghĩa là các bạn phải trầy da chóc vẫy, phải lăn lộn trong nghề này thâm niên, phải tính bằng năm chứ không có tính bằng tháng, thì các bạn sẽ hiểu được là không có cái gì gọi là màu hồng cả. Ví dụ như là sẽ có những cái tai nạn nghề nghiệp như là bị ngộ độc thức ăn nè, bị tăng cân mất kiểm soát như nãy giờ mình vừa bàn nè ha, rồi bị rối loạn tiêu hóa nè, nhiều lắm. Cho nên là Lưu thấy là ngành nghề này thì tính cạnh tranh khá cao.
Vậy làm sao mà để Lu có thể duy trì được cái sức hút của mình, và ở Lu thì có những cái đặc điểm nào khác so với các bạn ở Việt Nam mà làm về vlog ăn uống?
Với Lưu á, thì Lưu luôn tự dặn bản thân mình 4 điều là phải cần chăm chỉ, kiên nhẫn, có tâm với lại có tầm. Tức là cái ngành nào cũng vậy chứ không riêng gì về ngành food, thì bạn phải có sự chăm chỉ, có kiên nhẫn thì bạn mới có thể thành công được. Còn đối riêng với ngành food đó, là bởi vì là các bạn khi mà nhìn đến những cái bạn đi trước á, các bạn sẽ thấy được họ có một cái sự thành công nhất định nào đó, thì các bạn mong muốn là các bạn phải thành công nhanh như vậy. Chính vì vậy là Lưu hay giỡn, Lưu hay kêu á, là phong độ thì nhất thời, đẳng cấp thì mãi mãi. Cho nên là mọi thứ á, thà là mình đi chậm nhưng mà nó chắc, cứ từ từ nhưng mà mình đi đường dài. Thì cố gắng kiên nhẫn, thời gian đầu có thể là một video vài lượt xem, một cái bài post chỉ có vài like thôi, nhưng mà phải kiên trì tìm tòi học hỏi, tìm ra những cái điều lạ, những cái content mới lạ thì sẽ gặp được cái quả ngọt. Còn mà nói về tâm, có tâm thì là ngành này nó giống như là ngành làm dâu trăm họ. Ngân có đồng ý điều đó không? Tức là làm cái gì cũng không vừa lòng người khác. Và cái chuyện mà các bạn nhận gạch đá là cái chuyện bình thường luôn luôn sẽ xảy ra. Là bởi vì là các bạn đi ăn cái món đó, nhưng mà đó là trải nghiệm của cá nhân các bạn. Cho nên có người sẽ đồng quan điểm, nhưng mà cũng có người sẽ kêu là cái chỗ đó có ngon đâu mà cứ khen vậy, chắc là chỗ này mua bài hay là cái gì đó, ví dụ như vậy. Thì nếu như mà các bạn không có tinh thần thép á, thì rất là khó trụ lâu dài với nghề. Và phải luôn có cái nhìn khách quan, tức là review một cách có tâm nhất. Mà luôn muốn nhắn nhủ với những bạn nào mà muốn làm một food vlogger á, thì các bạn hãy bán kiến thức và sự sáng tạo của các bạn, chứ đừng bán bản thân các bạn. Ừ, đó là cái mà luôn mong muốn là mọi người hãy dằn lòng mình lại trước những cái sự cám dỗ. Ví dụ như là chỗ đó đồ ăn ngon quá, sang quá chẳng hạn, xong mình sẽ có những cái lời đề nghị như là phải review thật là tốt hay là như thế nào đó, ví dụ như vậy. Còn có tầm là các bạn phải nhìn đường dài. Ví dụ như Lu đi, là Lu không nói là Lu giỏi như nãy giờ Ngân nói nha, tức là Lu cảm thấy may mắn bởi vì là đến thời điểm này 3 năm rồi, nhưng mà Lu vẫn có thể trụ được và được nhiều người yêu mến, nhiều người thương. Thì Lu luôn đặt cho mình một cái kế hoạch rõ ràng là đường dài mình sẽ làm những gì, mình sẽ muốn trở thành một người như thế nào, thì từ đó các bạn sẽ push làm sao đó cho sự nghiệp của mình ngày càng phát triển hơn. Với lại là phải tạo được một cái điểm khác biệt, tại vì là food review hiện tại bây giờ đang đại trà, đang bão hòa, cho nên là mình phải khác biệt thì mình mới có thể ngoi lên và nổi bật ở trong cái mớ đại trà đó. Ví dụ như nếu như mà Lu đi thì các bạn sẽ nhớ Lu vì điều gì? Ngân sẽ nhớ Lu vì điều gì?
Ngôn hả? Chắc là Ngôn ấn tượng nhất là giọng nói của Lu ấy, với lại cái ngoại hình của Lu rất là dễ thương luôn, nhìn rất
Ừ,
là
cảm ơn.
mình nhìn là mình có ấn tượng liền ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy.
Dạ, cảm ơn. Thì đó, thì ví dụ như là sẽ có người nhớ về ngoại hình, nhìn thiện cảm. Có người thì sẽ quan tâm đến content hơn. Ví dụ như hiện tại như nói về 5 sao đi, series 5 sao thì mọi người sẽ nhớ đến 5 sao Lubao rất là nhiều. Ví dụ mọi người muốn đi một cái buffet 5 sao nào đó, mọi người sẽ phải mở clip của Lu lên xem. Bởi vì ở đó sẽ review từ A đến Z, từ dịch vụ, từ đồ ăn, giá cả như thế nào cho các bạn xem. Rồi có những người thì thích Lu ăn, chỉ ngồi ăn thôi, đừng nói gì hết, chỉ ăn thôi. Thì các bạn cũng sẽ đi tìm Lu. Đó, tức là mình hãy tạo nhiều sự khác biệt cho mình, flexible, nhưng mà vẫn tạo được một cái điểm nhấn nào đó để mọi người có thể nhớ đến. Lu quá thì Lu vẫn mong là các bạn phải thử nhiều. Tại vì thử thì mới biết là cái nào phù hợp. Hồi xưa thì Lu chỉ có ngồi ăn thôi, nhưng mà sau này thì Lu thấy là trời ơi, Sài Gòn mình có nhiều đồ ăn quá Ngân ơi. Việt Nam mình nhiều đồ ăn ngon lắm, mà nếu như mà cứ ngồi ăn không thì rất là uổng á. Tại sao mình lại không đi review? Tại sao mình lại không giới thiệu nhiều điểm hơn? Thì Lu bắt đầu thử qua việc là Lu sẽ đi review nhiều hơn. Thì trộm vía là mọi người rất là thích. Xong rồi sau đó Lu lại nghĩ là mấy cái chỗ 5 sao này chắc nhiều người cũng muốn đi lắm nè, nhưng mà sẽ có một sự quan ngại, tại vì giá tiền không biết là bao nhiêu tiền, bây giờ đi thì không biết phải tính như thế nào. Nên là Lu quyết định là Lu sẽ quay những cái tập 5 sao để các bạn có thể xem, rút kinh nghiệm từ Lu để các bạn có thể đi đó. Nói chung là hãy thử nhiều vô và tìm ra cho mình cái nào phù hợp nhất thì mình tập trung phát triển vào nó nhiều hơn so với những cái khác.
Lưu có ý định là mình sẽ trải nghiệm hết ẩm thực của Việt Nam, ví dụ như mình sẽ đi miền Tây nè, mình đi miền Trung
Có
nè.
chứ, có. Thật ra là Lu có một cái series là Lu Vi Vu ở trên kênh Thánh Ăn á, thì cái series này á, mùa 1 là Vi Vu những cái điểm ở Sài Gòn, những cái điểm đặc trưng Sài Gòn, thì mùa 2 là đi miền Tây. Nhưng mà mọi người cũng biết đó, tình hình hiện tại đó, thì đáng ra là kế hoạch quay của Lu là hồi tháng 3 rồi, thì sau đó là mọi người cũng biết rồi, cho nên là Lu cũng đang mong là cố gắng có thể hết dịch thì chắc là qua năm Lu sẽ đi quay cái series này. Lu muốn là đi hết tất cả ở Việt Nam, đi từ hả miền Tây, xong rồi đi miền Trung, đi ra Bắc, rồi đi lên những cái vùng núi, những cái món ăn đặc sản, ví dụ như kiểu thắm cố nè, ở trên Sapa nè. Đó, Lu rất là muốn thử. Rồi có dịp mà khi mà đường bay quốc tế mở lại thì đương nhiên sẽ đi quay những cái ẩm thực lân cận trước, ví dụ như Thái Lan. Trời ơi, Việt Nam mình đúng nghĩa là rất là thích đi, rất là thích đi Thái Lan luôn á, cho nên là luôn sẽ đi quay lại để cho các bạn biết là Thái Lan hiện đang có những hội chợ nào hay là có những hàng quán nào ngon.
Nghe thật là cảm thấy hưng phấn luôn á, nếu mà ngon là luôn.
Trời, bản thân Lu khi mà lập ra một cái kế hoạch là mình sẽ bắt đầu làm gì đó, Lu cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Nhưng mà đúng nghĩa là khi mà có kế hoạch á, thì bạn sẽ có thêm một cái động lực nữa. Đó chính là bạn phải đi làm, phải làm nhiều, chăm chỉ thì mới có tiền, mới có thể đầu tư vô video được. Cho nên là cũng đang cố gắng tranh thủ vài tháng hiện tại bây giờ. Nếu như mà ở nhà quay được, khai thác được content nào thì khai thác cho các bạn. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, là có thể order đồ ăn rồi, có thể mua về rồi, cho nên là cũng có nhiều content hay ho quay cho các bạn xem tham khảo.
Thường là một một clip của Lu đi thì chi khoảng mình chi phí mình bỏ ra khoảng bao nhiêu?
Chi phí thì nói chung là nó sẽ như Lu nói hồi câu trước á, thì là có những tập sẽ là không đồng, nhưng mà sẽ có những tập lên con số đâu đó là khoảng mười mấy triệu cũng có, mấy triệu một tập cũng có. Ví dụ như là series 5 sao là cái series tốn tiền nhất nè. Thì ví dụ như mọi người có thể thấy là tập đỉnh cao nhất hiện tại bây giờ kỷ lục luôn là tập Lu đi quay ở Landmark 81, quay Vinpearland Luxury. Thì nếu như mà tính hết chi phí thì chắc là một mình Lu thôi nha, Lu chưa tính tới ekip luôn á, thì một mình Lu thôi là chắc là phải gần 20 triệu rồi. Rất là nhiều. Nói chung là cũng cố gắng đầu tư, vừa có thể đi trải nghiệm, vừa có thể đi quay cho các bạn xem. Rồi, một sự hy sinh về nghệ thuật.
Nhưng mà thành quả nhận được thì rất là nhiều đúng không?
Lu cũng mong là các bạn sẽ còn yêu thương Lu hoài hoài. Tại vì là khi mà các bạn xem video của Lu thì Lu sẽ có thêm động lực để có thể đi quay nhiều hơn cho các bạn.
Nhưng mà có những bạn ấy, bạn đó rất là thích xem các video mukbang nè, bạn rất thích ăn nè, nhưng mà bạn thì lại không có nhiều kiến thức về ẩm thực đi, thì bạn có thể thì bạn nó có thể làm food review được không? Làm các video về food review ấy.
Được. Nói chung là miễn là bạn, cái yếu tố đầu tiên để mà các bạn có thể trở thành một food mukbang thì bạn phải yêu đồ ăn đã, bạn phải yêu cái nền ẩm thực đã, đúng không? Bạn phải có một cái niềm đam mê rất là lớn với đồ ăn đó. Thì song song đó thì các bạn phải có những cái kiến thức cơ bản. Ví dụ như nói đến đồ ăn Hàn Quốc thì các bạn phải biết đồ ăn Hàn Quốc có những món gì. Nói đến đồ ăn Việt Nam, đặc trưng của miền Nam là món gì. Rồi miền Bắc sẽ có món gì. Tức là mình biết một ít thì sẽ tốt hơn. Rồi sau đó thì trong cái quá trình mà các bạn làm á, thì mình sẽ học thêm. Tại vì nền ẩm thực thế giới nói chung, trời, nó rất là nhiều. Ví dụ như Lu đi, hiện tại bây giờ Lu vẫn chưa học hết, Lu vẫn còn đang vừa học vừa làm. Cho nên là Lu cũng sẽ khuyên các bạn là nếu như các bạn muốn làm thì cứ làm, cứ thử đi, để sau này mình không có bị hối hận là tại sao cái thời gian lúc đó mình lại không làm. Rồi sau đó thì mình vừa học vừa làm, vừa kiếm thêm những cái thông tin. Thông tin thì bây giờ rất là dễ dàng tìm ở trên mạng rồi, rất là nhiều luôn đó.
Và
cái nhưng phần mà có một cái mà Lu muốn nói đến các bạn là để mà các bạn có một cái khẩu vị chuẩn á, thì các bạn phải ăn nhiều nha. Là một food review á, là mình phải ăn rất nhiều. Ví dụ như là ăn bún bò đi, thì một món bún bò bạn phải ăn 10 quán, 20 quán để các bạn có thể tìm ra được cái vị chuẩn nhất. và cái quán nào là sẽ là cái quán ngon nhất để các bạn giới thiệu, ví dụ như vậy, chứ không phải là ăn một quán xong rồi đi review thì nó lại bị hạn chế quá.
Nó cũng có cái sự khắc nghiệt của nó.
Đúng rồi, nói chung là ngành nào cũng vậy mà, ngành nào thì cũng phải có một thời gian để các bạn khổ luyện, các bạn cố gắng thì các bạn mới có thể thành công, chứ đâu có ngành nào mà ngồi một chỗ mà thành công nó tự tới đâu, đúng không? Nếu như mà có thì chắc là ai cũng đi làm cái đó rồi.
Tiếp theo đây sẽ là cái phần mà mình gọi là mình giao lưu với nhau. Ngân với Lưu sẽ thử mình có giống nhau hay không nha. Là Ngân sẽ nói hai việc
giao cách cảm.
Đúng rồi, thường giao cách cảm, cách cảm ấy. A hoặc là B, là trong nhân đếm tới 5, nhân đếm tới 3 thôi đi. Thì nếu mà cả hai nói đúng trùng cái món ăn đó đi thì hai đứa mình gọi là có thần giao cách cảm, cách cảm ấy.
Ok.
Ok, đầu tiên ha. Pizza hay gà rán? 1 2 3 pizza.
Gà rán.
Lâu
thích ăn gà rán hơn. Tôi rất là thích ăn gà rán, kiểu như là nó giòn, cái lớp ngoài nó giòn, bên trong thì thịt nó sẽ mềm mềm á. Còn pizza là tại vì là hơi nhiều tinh bột, cho nên là không thích bằng ăn gà rán.
Hồi Ngân mới giảm cân ấy, Ngân cũng hạn chế ăn gà rán lắm, nhưng mà mình lại đi ăn pizza.
Ồ, ngược lại với
sao?
Lu. Ngược lại với Lu. Ok. Thôi, câu đọc xé nhé.
Câu tiếp theo nha. Thịt nướng hay hải sản? 1 2 3. Thịt nướng.
Thịt nướng.
Giống nhau rồi đó.
Giống nhau rồi. Trời, Lu rất là mê ăn thịt. Lu mê nhất là đi ăn buffet thịt nướng á. Trời, Lu sẽ ngồi từ lúc mà người ta mở cửa cho đến khi mà người ta đóng cửa đuổi Lu đi thì Lu mới đi. Lu mê ăn thịt lắm.
Lu hay đi ăn quán thịt nướng của quán nào ấy?
Thật ra là Lưu đi ăn nhiều lắm. Nhưng mà gọi là những cái nhà hàng mà Lưu thích thì có nhà hàng Nhật ở trên đường Mạc Đĩnh Chi, tên là Andra Kuti. Thì nhà hàng này bán thịt nướng buffet rất là ngon. Giá thì nói chung là cũng khoảng 300 mấy 400 nghìn một người, nhưng mà các bạn có thể ăn hơn 100 món và ăn không giới hạn luôn, ăn nào no thì lăn về thôi.
Đá gì?
Nói chung là
thử.
Đúng rồi, nói chung là hôm nào mà có dịp luôn sẽ dẫn Ngân đi thử cái chỗ đó, đảm bảo là sẽ thích, đảm bảo sẽ thích.
Ok, không có gì. Tiếp nè. Trà sữa hay là yogurt? 1 2 3. Yogurt.
Trà sữa.
Rồi lại khác nhau.
Lại khác nhau.
Nhưng mà nó chắc
vậy là...
mà sao vì sao Lu trà sữa hơn ấy?
Lu thì thật ra thì gọi là không hảo lắm, nhưng mà vẫn mê nha, vẫn mê trà sữa mà đậm trà nha. Tức là Lu thì Lu không có thích cái gì đó quá béo, quá ngọt. Nhưng mà ví dụ như mà trà sữa như là trà sữa Hồng Kông nè, trà sữa mà rất là đậm trà, hoặc là đơn giản là trà sữa Phúc Long đó, rất là đậm trà, thì Lu thích uống. Còn Lu nghĩ là Ngân chọn yogurt là chắc là tại vì Ngân thích ăn healthy, giảm cân, cho nên sẽ chọn yogurt, đúng không?
Đúng rồi, đó là do cái thói quen của giảm cân ấy.
Nhưng
mà
rồi.
Trà sữa là một kiểu như là trà sữa nói với Ngân á, thì lúc trước hồi lúc mà Ngân còn chưa giảm cân thì Ngân uống rất là nhiều. Nhưng mà sau khi giảm cân rồi á, mình có uống, nhưng mà mỗi lần uống xong á, cái lần nào mà mình uống là mình sẽ không ngủ được. Đi gì là uống mình uống cà phê vậy á. Rồi mà uống thì cảm thấy nó hơi bị mất ói nữa.
À, là có thể cái đó là gọi là, cái đó gọi là sao ta? Nói chung là Lu Lu hiểu cảm giác đó, là giống như là sau một cái khoảng thời gian mà mình ăn những cái đồ ăn ít clean, healthy quá, thì khi mà các bạn ăn lại một cái gì đó nó hơi béo, nó hơi ấy một tí thì sẽ bị phản tác dụng á. Thì Lu có hiểu cảm giác đó. Nhưng mà Ngân giảm được bao nhiêu ký? Ngân, cái khoảng thời gian Ngân giảm cân có quá khó khăn không?
Lần mà Ngân giảm đó là từ khoảng 20 ký lận ấy. Từ 63, 64 ký. nhưng giảm xuống
Wow.
còn 53 kg. 53 kg
Rồi.
là
Ngưỡng mộ quá giờ.
mà Ngân giảm
Wow.
khoảng 1 năm hơn ấy,
Trời,
một
vậy là
năm
nhiều á.
ừ.
Vậy là cũng nhiều rồi. Kỷ lục của Lu á là Lu giảm được 7 kg. Là vừa rồi, tức là vừa vừa hồi đợt giãn cách vừa rồi là Lu xuống 7 kg. Là kỷ lục của Lu rồi đó.
bảy
Chúng mình giảm
ký
tới 20 kg. Wow.
bảy ký trong 3 tháng mà Ngân nghĩ là nhanh đấy. Nếu Ngân 1 năm thì 20 ký thì nó nhiều, nó dài, còn lưu là 3 tháng, 3 tháng 7 kg thì nhanh đấy. Nếu mà kiên
Nhưng
trì
mà
nữa
nói
thì mình có thể
gì
giảm xuống được
chắc là xuống nữa. Nhưng mà nói gì nói chứ những bạn mà đang nghe podcast thì thực ra giảm cân thì các bạn cũng nên chọn những cái cách giảm cân khoa học để mình giữ một cái sức khỏe cho thiệt là tốt nha. Đừng mong giảm nhanh, luôn nói thiệt,
nữa.
giảm nhanh nó rất là nguy hiểm, với lại là thường giảm nhanh thì xuống nước chứ mỡ này kia nó không có xuống hết. Nên là các bạn cứ từ từ thôi, từ từ xuống, xong mày nhớ là phải có ăn thì phải tập tập nhiều vô, vận động nhảy nhót hay là này kia, vô yoga các thứ đó cho nó ra mồ hôi cho nó khỏe người.
Quan trọng là mình ăn hạn chế tinh bột. Tiếp theo nha, cái này chắc cũng có thể là giống nhau nè. Món hàn hay món nhật? 1, 2, 3. Món hàn.
Món hàng.
Giống nhau. Chắc
Giống
là qua
nhau.
dịch là mình phải đi ăn thôi. Chuyển liền.
Đúng rồi. Đúng rồi đó.
Nhưng mà
Lu thì
quán hàng
thật
nào thích?
ra là ẩm thực nào thì cũng thích, nhưng mà tại vì nếu mà đặt bàn cân mà chọn một trong hai thì chọn quán hàng. Lu thích quán hàng hơn. Lu thích ăn những cái món của Hàn kiểu tteokbokki, gà gà sốt tương các thứ, mì tương đen, mì ramen vân vân. Rồi nói tới là thèm luôn á.
Trời ơi, Ngon cũng giống luôn luôn á, sao mình giống dữ
Kiểu như
vậy
là cảm thấy
trời.
á, mỗi lần mà Lu Lu không biết ăn gì cái Lu sẽ chọn ăn đồ Hàn, mặc dù là Lu không biết ăn cay nha các bạn. Hồi xưa Lu không biết ăn cay, xong rồi cái đến khi mà Lu ăn đồ Hàn, Lu quay những cái video mukbang về đồ Hàn, nó cay nhưng mà nó ngon thiệt, xong rồi càng ngày càng ăn lại càng ghiền, tới bây giờ thì là biết ăn cay nhờ ăn đồ Hàn luôn á.
Nhưng mà món món quán hàng nào mà Lu hay đi ăn nhất?
Tùy là ăn món gì nữa, tại vì đồ Hàn ở Việt Nam mình được chuộng khá là nhiều. Ví dụ như là đi ăn ăn canh quân đội nè thì sẽ có một cái quán khác. Rồi ví dụ như là đi ăn mấy cái món như nãy giờ mình nói đi, tteokbokki, mì ramen, mì tương đen các kiểu. Rồi chưa kể còn có món mì lạnh. Đó, nói chung là Lu thì không có một cái quán hàng nhất định, tại vì đồ hàng nhiều quá, đồ hàng đa dạng như là đồ Việt Nam vậy, món gì cũng có. Đi qua, nhất là đi qua khu quận 7, khu Phú Mỹ Hưng là đúng kiểu là lạc lạc trong một cái thiên đường Hàn Quốc luôn. Trời, rất là nhiều đồ ăn, ăn gì cũng có. Cho nên là nếu mà gọi là quán thích nhất thì không có, nhưng mà nếu mà gọi là có khu đồ ăn á, thì sẽ là Phú Mỹ Hưng. Luôn hay chui qua đó ăn lắm.
Ngon thì chưa chưa qua đó, mà con hay đi ăn ở bên Bình Thạnh ấy. Bình Thạnh nó có một cái ngay đường D2, nó có rất là nhiều quán ăn hàng luôn, mì cay rồi có cả buffet Dookki
Dookki, Dookki
nữa.
luôn cũng ăn qua rồi. Dookki, Dookki luôn thấy nhiều người cũng thích. Nhưng mà nếu mà có dịp thì mọi người có thể qua bên khu phố Mỹ Hưng, tại vì bên đó là khu phố người Hàn và người Hàn đứng làm các món luôn. Cho nên là về khẩu vị này kia thì thật ra Lu chưa đi Hàn, nhưng mà Lu nghĩ là người Hàn làm món thì ít nhiều gì cũng sẽ giống với lại bên Hàn khoảng 70%, Lu nghĩ vậy.
Vậy là hy vọng là một ngày nào đó mình sẽ được đi qua quận 7 ăn thử.
Yeah, đúng rồi, lúc đó mình sẽ vi vu lê la chỗ này chỗ kia.
Giờ một cái ý cuối cùng luôn nha, là món Hàn hay món Việt? 1, 2, 3. Món Việt.
Món
Không
Việt.
đâu bằng quê
Yay.
nhà.
Đúng rồi, trời ơi, đồ Việt ngon muốn chết. Cơm tấm, bánh xèo, bánh bèo, bún hò, bò Huế, mì Quảng. Ôi, nhiều lắm, nhiều lắm. Lưu thích Lu rất là thích ăn tất cả các loại bún á mọi người. Không biết có ai giống Lu không, chứ Lu ví dụ như là bún chả, bún vịt, bún mọc, rồi bún bò. Lu rất là thích ăn bún luôn á. Và Lu có thể ăn một tuần không ngán. Rồi à, Sài Gòn thì đương nhiên là sẽ ăn cơm tấm rồi. Cơm tấm sườn vị chả. Thích nhỉ?
Ngân là một trường hợp là hay ăn ăn bún mà ít ăn cơm ấy.
À, không ăn tinh bột nhiều.
Đúng
Vậy là
rồi.
ông Ngân sẽ ăn món món gì nhiều nhất?
À, Ngân sẽ ăn bún nè, phở nè, bún thịt nướng nè, vân vân, bún riêu gì đó.
Mấy món đó thì khỏi nói rồi. Đúng nghĩa là ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung thì có rất là nhiều món mà mình cần được trải nghiệm. Tính ra là ở Việt Nam cũng có khá khá món lưu chưa chưa được ăn á. Ví dụ như là như hồi nãy Lu nói đó, thắng cố nè, là Lu chưa được ăn. Hy vọng là sẽ có một dịp đi Sapa để có thể quay một cái video ăn thắng cố.
Nhưng cũng đợi tới được xem cái video đó, tại vì cũng chưa biết món thắng cố là món gì. Vậy dự định sắp tới của Lu cũng là những cái mà nãy Lu đã nói luôn đúng không? Hay là có những cái dự định nào mới hơn không?
Thì hiện tại á là mọi thứ vẫn chưa có ổn định, cho nên nó là như Lu nói chia sẻ ban đầu á là có những cái series như vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không có thể đi quay được, cho nên mong là trong tương lai sớm nhất có thể mình sẽ cố gắng cho ra những cái series mới hay ho hơn. Ngoài ra thì thời gian này thì Lu có làm thêm kênh mới, Lu có làm thêm kênh trên YouTube tên là Lu Eating, thì cũng là về ăn uống nhưng mà nó sẽ là một cái style rất là khác so với lại Thánh Năng. Nó sẽ phù hợp cho những bạn kiểu như là low key một tí, sống chậm một tí, cái kiểu nhẹ nhàng á. Thì cái đó Lu đang thử nghiệm, và Lu có tập tành làm podcast giống như Ngân nè.
Ngân có
Thì Lu
thấy trên
podcast tên là Lu Talk, chuyện về food review trên nền tảng Spotify với lại Apple Podcast. Thì cái podcast này sẽ tập trung nói chuyên sâu về những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của Lu, một số cái mà Lu hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có ý định làm food review thì các bạn có thể lên nghe, tối tối có thể mở nghe, giọng của Lu lải nhải cũng vui mà.
Vậy lời cuối thì Lu có những cái lời gửi gắm nào mà đến gửi đến khán giả của kênh podcast Dậy Đi Làm không?
Lâu chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn á, là dù là các bạn có làm cái công việc gì, lĩnh vực nào, thì chúng ta cũng cần có một cái sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Đừng có nhìn những cái thứ trước mắt, mà hãy nhìn đường dài để mình có thể phát triển sự nghiệp của mình. Hãy làm những cái gì mà bạn muốn. Lu luôn tự nói với bản thân mình như vậy, và Lu cũng mong muốn các bạn như vậy. Dù là thành công hay là thất bại thì nó cũng sẽ là một cái bài học viết lên trong cái tuổi trẻ, cái tuổi thanh xuân, mà sau này khi mà mình nhìn lại mình thấy là tính ra mình cũng có một cái thanh xuân rất là oanh liệt, để bản thân mình không có hối tiếc là tại sao lúc đó mình không làm đó. Thì đó là những cái mà Lu muốn nhắn nhủ nhẹ nhẹ đến các bạn. Còn nếu như mà các bạn có những cái lời gửi gắm nào đến Lu thì các bạn cũng đừng ngại nhắn tin cho Lu nha.
Nói chung là Ngân cũng rất là cảm ơn Lu vì hôm nay đã dành thời gian đến tham dự podcast của Để Đi Làm,
Cảm ơn Ngân rất nhiều.
Chúc cho Lu là thành công trong những cái dự định sắp tới của mình và có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để thực hiện những cái clip review, và đặc biệt là kênh Thánh Ăn TV sẽ đạt được lượng subscribe ngày càng nhiều hơn nè.
Cảm ơn Ngân, cảm ơn các bạn đã ngồi đây và nghe đến phút cuối của podcast Dậy Đi Làm. Hy vọng rằng là sẽ có một dịp nào đó chúng ta sẽ có thể ngồi trò chuyện với nhau. Đó có chắc là có thể là một dịp khi mà Sài Gòn khỏe lại, Lu và Ngân có thể vi vu đi ăn cái gì đó, có thể ngồi lại trò chuyện với mọi người nữa.
Chốt đơn nhé.
Ok.